Hồi 24. Bầy mưu gian bọn già dậu khách, ham tình dục gái đĩ giết chồng. Khi đó Phận Kha tức giận xách giỏ đi thẳng tới chỗ Võ Đại bán hàng. Vừa đi tới nơi, thấy Võ Đại gánh hàng ở phố kia, mới lại gần kiếm chuyện hỏi đùa rằng: "Lâu nay không gặp Đại Lang, sao dạo này béo thế?" Võ Đại nói: "Xưa nay tôi vẫn bình dạn như thế mà, có gì là béo? Hôm nọ tôi vẫn tìm lúa ngô mà không đâu có. Người ta nói nhà Đại Lang có, nhà tôi không có nuôi ngan vịt thì làm gì có chứ. Nhà ông không có nuôi ngan vịt thì ông được vợ để cho ăn được béo như thế kia à?" Võ Đại Lang mắng rằng: "Đồ khỉ, vợ tao không đi chiêm chuột với ai, sao mày dám bảo tao là vịt?" "Phải, vợ ông không có chiêm trai, nhưng có trai chiêm vợ ông đấy." Võ Đại lại hỏi rằng: "Ai đấy, chú nói anh nghe, anh có biết gì đâu?" Phận Kha nói: "Tôi nói đùa thế thôi, nhưng có nói thật ra thì cũng ngại. Chả lẽ vợ ông không như thế mà ông lại không hay biết như sao?" Võ Đại nói: "Chú bảo thật cho anh, tôi xin biếu chú 10 cái bánh. Thôi, không cần đến bánh chưng, có muốn hỏi đến ai thì mời. Tôi vào trong quán uống vài chén rượu, tôi sẽ nói khẽ cho mà nghe." "Được, chú muốn uống rượu thì theo tôi vào hàng." Võ Đại quẩy gánh cùng Vận Kha vào một cái quán hàng. Khi đặt gánh xuống vào hàng, hai người cùng ngồi. Võ Đại lấy rượu thịt rồi bóc một vài chiếc bánh chưng mời Vận Kha. Vận Kha nói: "Rượu uống ít thôi, lấy thêm thịt ăn thì tốt." Võ Đại bảo Vận Kha: "Chú nói cho tôi biết đi, việc này không thể vội, đợi tôi ăn uống xong đã." Sau khi ăn xong, Võ Đại hỏi thì Vận Kha nói cho hay rằng: "Vừa rồi tôi đem một giỏ quả tuyết lê đi tìm Tây Môn Khánh để đòi tiền, mà tìm y không thấy. Có người bảo ở trong buồng của Vương Bà, còn với vợ của Võ Đại gian díu bấy lâu nay. Tôi mới đến đáy cốt để kiếm y mà hỏi tiền nợ, không may bị mụ Vương Bà chó mái không cho vào buồng tiền, rồi còn sanh sự lồi thôi, mụ tát cho tôi mấy cái, mới bực tức bực mà tìm đến Đại Lang đây. Nếu lúc nãy không kiếm được vài câu nói khích thì ông đâu mà có chịu hỏi cho tôi. Ông đâu có chịu hỏi tôi đâu." "Có thật như thế ư?" "Tôi bảo ông là vịt, để cho hai đứa nó vui sướng với nhau mà." "Tôi nói thật, ông cứ đến buồng bà Vương Bà xem thật hay giả. Tôi có biết đâu, vợ tôi vẫn nói là sang Vương Bà khâu vá, khi về thì cứ thấy má ửng hồng, tôi đã hơi nghi nghi. Ai ngờ lại như thế. Bây giờ tôi gửi hàng ở nơi đây để đi bắt gian phu gian phụ cho nên. Ông già cả mà không hiểu gì hết, còn mụ chó Vương Bà nó ghê gớm lắm, làm sao mà ông dám ra tay? Nó ba người ám hiệu cho nhau, nhưng ông đến đó có nôm thấy thì họ lẩn ra ngoài thoát được. Mà Tây Môn Khánh nó là thằng côn đồ, nó đánh cho ông 10 cái thì nguy. Nếu có kiện thưa thì nó lại có tiền, mà ông một mình ở đây thì làm sao có thể. Nó giết ông cho khỏi mang tiếng." Võ Đại nghe xong liền bảo rằng: "Phải, chú nói đúng. Thế vậy tôi phải làm thế nào?" "Tôi bị con mụ Vương Bà chó mái đánh còn tức giận nơi đây. Hôm nay có lẽ chúng tan rồi, phải rình vào ngày mai mới được. Vậy chiều nay ông cứ về nhà, cứ là như mọi ngày, đừng nói năng gì và lộ ra những gì nghi hoặc. Rồi ngày mai làm một ít hàng thôi, quẩy ra chợ bán, tôi ở ngõ hẻm đợi ông. Ông đặt gánh hàng ở đó, tôi tới, tôi khiêu khích mụ già cho nó đánh tôi. Tôi làm cho giỏ quả rơi ra, ông chạy giả vờ can rồi nhặt hộ. Khi ấy tôi nắm lấy mụ già xin sự, còn ông thì chạy thọc vào trong buồng mới bắt được đôi gian phu gian phụ. Kể ấy thì như thế nào? Hay quá, thế mới thật là anh em. Thôi tôi có ít tiền đãi chú mang về mua gạo, sáng mai cơm nước xong đến Phổ Tử Thạch đợi tôi để làm việc ấy." Vận Kha nhận tiền và mấy cái bánh rồi về. Võ Đại trả tiền rượu xong đi bán bánh một lúc nữa cũng về nhà. nói đến vợ của đại lang mấy bữa nay khinh miệt chồng thì cũng biết rằng không phải, nay đã khá hơn trước ít nhiều. Khi ấy thấy võ đại về cũng vui vẻ như mọi ngày, thấy chồng có dám uống rượu thì hỏi rằng: "Đại lang hôm nay uống rượu ở đâu hả?"
"Có gặp mấy người quen uống ở hàng mấy chén với nhau."
Người vợ lại bày rượu cơm cho chồng ăn uống. Đêm hôm ấy võ đại không dở đến những việc gì nghi ngờ. Sáng ra võ đại chỉ làm ít cái bánh rồi cũng gánh đi bán. Người vợ bấy lâu chỉ mãi mê với trai, có biết đâu làm ít hay làm nhiều. Đợi chồng đi khỏi, liền lén ra cửa sau sang buồng của bọn già để đợi tình nhân. Võ đại quậy gánh ra ngõ hẻm đón Vận Kha rồi hỏi: "Thế nào, chú thấy nó đến chưa?"
"Chưa, nó chưa đến. Ông hãy đi bán hàng một lát đã, rồi ông đến bên tả ngõ hẻm này đợi tôi."
Võ đại quẩy hàng đi bán một lúc rồi trở lại. Vận Kha mới bảo võ đại: "Bây giờ chúng nó với nhau rồi, để tôi mang giỏ quả để khiêu chiến mụ vương bà, rồi cứ thế mà thi hành kế." Võ đại y lời, gánh hàng gửi một chỗ rồi ra rình ở một nơi. Vận Kha đem giỏ đến hàng vương bà rồi mắng rằng: "Con mụ già chó má kia, sao hôm qua mày đánh tao?" Vương bà chợt thấy Vận Kha lại đến mắng chửi, liền út khí xông ra, chạy ra nắm lấy Vận Kha mà đánh mắng luôn. "Rành con, tao với mày không có chuyện gì, sao lại cứ đến đây mà chửi bới? Tao chửi mày là đồ xộm già với tính chó má đấy." Vương bà tức quá, nắm lấy mà đánh lấy đánh để, làm cho Vận Kha tung cái giỏ ra. Rồi Vận Kha kêu to lên rằng: "Hai bên ẩu đả cứ đánh nhau ầm ĩ." Thì chợt thấy võ đại sắn quần áo ở đâu chạy thẳng vào trong buồng. Vương bà định bỏ ranh con ra để chạy lại ngăn, nhưng ranh con đã nắm chặt lấy không buông. Vương bà chỉ còn cách kêu to lên: "Võ đại đã đến!" Làm cho người vợ nghe thấy vội vàng chạy ra đóng chặt cửa lại. Tay Mùng Khánh chui vào gầm giường để trốn. Võ đại đấm phá cửa buồng không nổi, miệng kêu gào lên: "Đồ gian phu dâm phụ!" Người vợ nói ra: "Bấy lâu muốn mỏ khoe tai, bây giờ mới biết là đồ hổ giấy, ai mà sợ chi nhà ngươi?" Người vợ nói câu này có ý bảo Tây Môn Khánh ra đánh võ đại, cướp đường mà chạy. Tây Môn Khánh nằm ở gầm giường nghe chị ta nói thì hiểu ý ngay, liền đâm choàng chạy mở tung cánh cửa ra mà nói rằng: "Đứa nào dám đánh ta?" Võ đại thấy vậy vừa toan nắm lấy Tây Môn Khánh thì bị Tây Môn Khánh giơ chân trái ra đá cho một cái vào bụng, ngã lật ra đằng sau, rồi rảo bước chạy cút thẳng một mạch về nhà. Vận Kha thấy võ đại bị ngã, Tây Môn Khánh thì chạy mất, bèn bỏ mặt vương bà mà chạy nốt. Bấy giờ phố xá đổ ra xem thì thấy Tây Môn Khánh đã trốn mất tiêu, nên không ai nói năng gì nữa. Vương bà thấy Vận Kha buông tha ra, liền chạy vào trong buồng, thấy võ đại mồm mép chảy máu ra lên láng, mà nét mặt thì đã xám hẳn lại. Liền gọi chị chàng kia lấy nước lạnh rửa sạch sẽ, rồi vật theo ngõ hẻm mà đưa về nhà, đưa lên gác cho nằm ở nơi đó. Ngày hôm sau, Tây Môn Khánh dò la tin tức, không thấy động chạm gì đến sự thư kiện, thì lại điềm nhiên đi lại chỗ cũ. Còn võ đại thì một mình ốm đau nằm trên giường, tới 4-5 ngày vẫn không dậy được, nước uống cũng không có nước, mà vợ thì cũng không thèm đến đếm xỉa đến. Chỉ thấy sáng nào cũng phấn sáp, chỉnh đốn quần áo đi mãi đến chiều tối. Khi về thì hai má đỏ hồng, rõ là một tuồng dâm đảng. Võ đại thấy vậy, chỉ thấy cay đắng ở trong lòng mà không biết làm sao được. Một hôm chàng gọi vợ đến mà bảo rằng: "Công chuyện của các ngươi làm ta đã biết hết cả rồi. Ta định bắt đứa gian tặc kia, ai ngờ ngươi lại hùa với nó mà đánh ta sống dở chết dở như thế này. Mà ngươi cứ hú hí vui đùa với nhau, ta ngày nay dẫu chết cũng không là gì, song ta còn em ta là Võ Nhị, thì các ngươi sẽ biết nó không phải là tay vừa. Nếu nay mai nó về đây, ớt sẽ sinh sự lôi thôi, không thể nào im lặng. Vậy các ngươi cứ tử tế trông nom cho ta, thì khi hắn về ta sẽ làm ngơ cho, bằng không thì bấy giờ ta sẽ liệu cách."
Chị chàng nghe vậy không nói năng chi cả, cứ lặng lặng đi sang bên cạnh mà thuật hết cho vương bà nghe. Tài Môn Khánh biết. Tài Môn Khánh nghe vậy thì dậm chân xuống đất mà kêu rằng: "Trời ơi, nếu vậy thì biết làm thế nào? Ta phải biết rằng võ đô hầu, đô đầu đánh hổ núi Cảnh Dương là một tay đệ nhất hảo hán ở huyện Thanh Hà. Nếu mình chạm đến hắn thì còn sống thế nào mà được? Cái ân ái của đôi ta đến quãng này thật là khó nghĩ, nhưng không lẽ nào cho đành, vậy còn biết làm sao cho được?" Vương bà nghe nói thì cười nhạt mà rằng: "Tôi chưa thấy một người đẩy thuyền như tôi đây mà còn chưa sợ, mà một người cầm lái như cậu đã cuốn chân cuốn tay là như thế nào? Tôi thật lại là một thằng con trai, nhưng đến những lúc này thì thật không còn cách gì mà gỡ ra cho được. Chẳng hay bà có kế gì chăng? Các người định làm vợ chồng lâu hay làm vợ chồng ngắn? Thế nào là vợ chồng lâu, thế nào là vợ chồng ngắn? Nếu làm vợ chồng ngắn thì bắt đầu từ hôm nay rẽ duyên đi đôi ngã. Đợi khi võ đại yếu dậy rồi sẽ nói chuyện lại với hắn, thì võ nhị về đây tất sẽ im chuyện. Rồi sau này khi võ nhị có việc quan đi đâu thì lại sum họp tiếp. Thế là gọn nhất. Bằng muốn làm vợ chồng lâu mà cùng sống với nhau mãi mãi, không còn sợ đến điều chi, thì tôi có một kế sách này, nhưng cũng khó lòng báo cho các người được." "Vâng, xin bà hết sức che chở mà cho chúng tôi làm một cách lâu dài với nhau." "Cái kế sách này cần dùng đến một vật, giá mọi nhà thì không có, nhưng trời xui khiến vậy nhà cậu thì lại đã có. Cần là vật gì, hay là bà bảo tôi khoét mắt đưa cho bà chăng? Hiện bây giờ lão ấy đang đau yếu, ta nên thừa cơ mà hạ thủ ngay đi. Cậu về lấy một miếng tỳ xương, đem đến đây cho Ngưng Tử mua một liều thuốc đau bụng về cho lão uống. Đến khi chết rồi thì ta đem đốt thi thể là hết chứng tích. Sau này võ nhị có về đến đây thì chị dâu với em chồng có phép nào cũng tra hỏi được. Bây giờ cũng đành chịu thôi chứ biết làm gì. Đoạn rồi ta cứ đi lại kín đáo với nhau, đợi khi hết tang thì sẽ chính thức cưới về. Như thế há không phải một kế trăm năm bền vững hay sao?" "Bà ơi, nếu được vậy thì tội nghiệp lắm, nhưng mà không thể làm thì cũng không được." "Cậu phải biết rằng dãy cỏ thì phải trừ gốc, nếu không cẩn thận thì tất sẽ khổ về sau. Cậu phải về mau lấy đem đến đây để tôi bảo Nương Tử hạ thủ, rồi khi thành công phải đền ơn mới được." "Cậu phải biết rằng dạy cỏ thì phải trừ gốc, nếu không tất sẽ khổ về sau. Cậu phải về mau lấy đem đến để Nương Tử hạ thủ, rồi khi thành công thì phải đền ơn cho tôi." Đọc thay tâm địa đàn bà, mù kia thế nọ chẳng qua vì tiền. Xét xôi chăng hỡi hoàng thiên, xin chi những giống đạo điên khổ đời. Bây giờ mà ngũ sắc đang ám ảnh mê hồn, làm cho Tây Môn Khánh mất cả tâm thần trí tuệ, không còn trong trước trong sau. Bèn lập tức đi mau về nhà lấy ngay thuốc độc đem đến đưa cho vương bà. Vương bà cầm lấy thuốc độc rồi bảo chị chàng kia rằng: "Vừa rồi võ đại bảo nàng nên trông nom tử tế, thì sau này không nói với võ nhị nữa. Vậy bây giờ nàng nên nhân cơ hội ấy mà làm ra mặt yêu thương hối hận để phục dịch anh ta. Nếu anh ta có đòi uống thuốc thì nàng pha một chút tỳ xương vào cho thuốc để anh ta đau bụng, rồi chạy lánh đi một chỗ khác. Đến khi nào thuốc nó ngấm làm cho đứt ruột đứt gan, anh ta có kêu lên thì nàng sẽ đem chăn vào đắp kín hắn, mà phải cẩn thận vững vàng, chớ cho ai được nghe tiếng. Đoạn rồi đun sẵn một nồi nước nóng, lấy một khăn lau để đó. Hễ anh ta chết rồi thì thật khiến máu sẽ chảy máu tươi. bây giờ nàng sẽ bỏ chăn ra mà lấy vẻ sắp nước nóng lao kỹ một lượt, rồi sau đó sẽ khâm liệm bỏ vào áo quan khiêng đi hỏa táng ra sông. Chị chàng kia ung dung đáp rằng: làm thế thì tốt lắm, nhưng tay chân tôi mềm yếu, không biết có thi hành nổi hay không. Vương bà nói: cái đó thì có gì, bây giờ nàng sẽ gọi cửa đây, rồi tôi sẽ sang giúp một tay. Tay Môn Khánh lấy làm đắc sách, bảo hai người rằng: các bà đã làm ăn cho cẩn thận, rồi sáng mai tôi sẽ đến đấy xem sao. Nói xong từ biệt mà về. Bây giờ vương bà mài tỳ xương ra nhỏ, biến ra thành rồi gói trong một cái bọc cẩn thận, đưa cho chị chàng kia. Chị chàng ta dắt thuốc vào mình, rồi trở về nhà, bèn đến chỗ Võ Đại nằm. Thấy Võ Đại nằm mệt lờ đờ như người sắp chết, nàng liền giả cách ra chiều thương xót mà khóc òa lên. Võ Đại thấy vậy mới hỏi rằng: làm sao mà nàng khóc? Chị chàng lau nước mắt mà đáp rằng: tôi trót dại bị người ta lừa dối, để đến nỗi chàng phải chịu thiệt thòi như thế. Thật là trong lòng hối hận vô cùng. Nay tôi tìm được một nơi thuốc hay, nhưng chỉ sợ chàng còn nghi ngại, nên thôi không dám đem vào đây cho chàng uống. Võ Đại rên rỉ mà rằng: nếu nàng cứu được cho ta khỏi, thì ta còn không chấp nê chi những chuyện ngày trước, mà cũng không khi nào nói cho Võ Nhị nghe. Nàng cứ lấy thuốc về đây cho ta uống mau. Chị chàng nghe nói, vội vàng lấy ít tiền, chạy sang nhà vương bà rồi bảo: bảo vương bà mua cho một liều thuốc đau bụng, rồi xăm xăm cứ đưa về đưa cho Võ Đại Lang xem mà nói rằng: đây là thứ thuốc đau ruột, thầy thuốc dặn đến nửa đêm mới được uống, rồi lấy chăn đắp kín mít cho toát mồ hôi ra là sáng ngày mai sẽ khỏi. Võ Đại gật đầu khen rằng: nếu vậy thì tốt lắm, đêm nay nàng phải tỉnh ngủ mà cho ta uống mới được. Bấy giờ trời đã tối mịt, chị chàng kia thắp một ngọn đèn lên để đó, rồi bắt một nồi nước lã đem để lên lò, bỏ một cái khăn lay vào đó đun sẵn, khăn tay vào đó đun sẵn. Đến đầu trống canh ba, chị chàng ta bỏ thuốc độc vào chén, rồi múc một chén nước lã lên, hỏi Võ Đại có thấy thuốc đau bụng mà hòa lẫn vào đó. Rồi múc một chén nước lã lên hỏi, Võ Đại lấy thuốc đau bụng mà hòa lẫn vào trong đó, rồi đổ cho Võ Đại uống. Võ Đại uống được một hớp, rồi bảo vợ rằng: sao mà thuốc này khó uống quá. Chị chàng kia mới đáp rằng: sao cho khỏi bệnh là hơn, cần gì mà khó uống. Nói xong lại nâng chén thuốc đổ vào miệng Võ Đại. Võ Đại vừa há mồm ra thì chị chàng cầm cả gói thuốc độc đổ dốc vào trong cuốn họng, rồi để cho nằm vật xuống đó mà vội vàng đứng dậy chạy đi. Một lát sau thì Võ Đại kêu lên một tiếng: ôi trời ơi! Rồi nói lên rằng: nàng ơi, sao uống thuốc vào lại đau ruột quá như thế. Chị chàng thấy kêu như vậy, liền chạy đến kéo chăn đắp lên trùm cả đầu và đuôi cho rõ kín. Võ Đại kêu la rằng: hơi tức lắm, không sao chịu được. Chị chàng bèn đứng bên cạnh đáp rằng: thầy thuốc dặn phải như thế mới đổ được mồ hôi. Nói đoạn lại sợ Võ Đại cự quậy, liền nhảy lên trên mình Võ Đại mà giữ chặt lấy bốn đầu chăn, làm cho anh kia không sao mà cự quậy được. Võ Đại nằm trong chăn kêu lên một tiếng, thở hộc lên mấy tiếng nữa, rồi ruột xé gan bào, phút chốc hồn đã về chính suối. Thương ơi, vì đâu đạo nghĩa tan tành, càng trong thế thái nhân tình càng hay. Mênh mang trời rộng đất dày, nợ tình đập tình giết hại xưa nay bao người. Cầm gan muốn đập kêu trời, bày chị tai mắt cho đời oái âm. Khi ấy chị chàng đố mà kia mới mở chăn ra, thấy Võ Đại đã nằm chết thẳng đuổng, nghiến hai hàm răng là một, mà trong thất khiếu đều chảy máu tươi. Nàng liền nhảy xuống giường, rồi chạy đi xuống gác ra cửa sau, lên tiếng đằng hắn cho vương bà biết. Vương bà nghe tiếng liền chạy ra hỏi rằng: đã xong chưa? Xong rồi, nhưng chân tay mềm yếu, không làm sao thi thố được.
Có khó gì đâu, để tôi sang giúp cho một tay.
Nói đoạn liền xắn áo đi sang, bưng một nồi nước nóng lên gác, cuộn chăn lại mà lau cho sạch máu me, rồi cho Võ Đại Lang khiêng xuống dưới gác, lấy áo xiêm khăn giấy mặc cho Võ Đại Tử Tế, đặt lên giường nằm, lấy mảnh giấy phủ lên trên mặt, rồi lấy cái khăn sạch sẽ đắp lên cho chàng.
Nói đoạn hai người lên trên gác, dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy. Rồi vương bà trở về nhà nằm nghỉ, chị chàng kia vờ vĩnh khóc cho đến sáng.
Vào khoảng đầu trống canh năm, Tây Môn Khánh đã bò đến nhà vương bà để hỏi tin tức. Vương bà liền đem đầu đuôi mọi chuyện thuật lại cho chàng nghe. Rồi chàng đưa tiền cho vương bà để mua sắm quan quách cùng với các đồ tống tán. Bấy giờ vương bà gọi chị chàng độc ác kia để bài chuyện. Chị chàng kia nói với Tây Môn Khánh rằng:
bây giờ Võ Đại đã chết rồi, còn thân tôi đây hoàn toàn trông cậy vào cậu cả đấy.
Tây Môn Khánh nói: cái đó là tất nhiên, nàng không cần phải nói.
Vương bà mới nói rằng: bây giờ có một việc rất là cần. Có tên Đoàn Cầu Hà Cửu Thúc, vốn là người sắc sảo xưa nay, nếu lỡ ra nó biết mà nó không chịu khâm liệm cho thì biết phải làm sao.
Tây Môn Khánh nói: việc đó để tôi bảo hắn, tất hắn sẽ nghe lời.
Vương bà nói: nếu vậy thì cậu phải đi ngay mới được.
Tây Môn Khánh nhận lời rồi ra đi. Bấy giờ trời đã sáng tỏ, vương bà đi mua quan quách cùng các thức vàng hương đem về cho chị chàng kia. Đoạn rồi phố xá đôi bên đổ đến mà thăm viếng, thì chị chàng ta cứ giả vờ khóc lóc, làm ra bộ thương xót vô cùng. Phố xá có hỏi đến bệnh tật gì, vì sao mà lại chết, thì chị chàng chỉ đáp rằng: chỉ vì chứng đau bụng chữa mãi không khỏi, rồi sao càng ngày càng nặng mà không sao cứu chữa được nữa. Chị chàng nói xong thì lại làm bộ khóc ván lên cả nhà. Đám phố xá thấy vậy, ai cũng biết là Võ Đại bị chết oan, song không có việc gì can thiệp đến ai, nên cũng đành làm ngơ, mặc mà khuyên giải mấy câu cho xong chuyện, rồi ai cũng về nhà nấy. Vương bà cho đi mời Hà Cửu Thúc về để khâm liệm và đón hai vị sư để làm lễ độ vong. Bấy giờ Hà Cửu Thúc được tin mời, liền sai bọn đầy tớ đi trước để sắp sửa đồ đạc, rồi mình mới lững thững đi đằng sau. Khi tới đầu phố Tử Thạch, bỗng gặp Tây Môn Khánh gọi lại mà bảo rằng: Hà Cửu Thúc đi đâu bây giờ đấy?
Hà Cửu Thúc mới đáp: tôi đến khâm liệm cho Võ Đại Lang ở trong phố đây.
Hay đến đây tôi nói câu chuyện này đã.
Tây Môn Khánh nói xong bèn dắt Cửu Thúc vào trong hàng rượu ở gần góc phố đó, rồi mới vào nói chuyện rằng:
Hà Cửu Thúc nghe xong từ chối mà rằng: chúng tôi đâu dám ngồi với ngài.
Tây Môn Khánh nói: cần chi Cửu Thúc phải khiêm tốn như thế, hãy cứ ngồi đây đi, rồi tôi nói chuyện cho ngài nghe.
Nói đoạn hai người cùng ngồi xuống, rồi gọi nhà hàng đem rượu cùng hoa quả thức ăn lên mời Cửu Thúc cùng nhau uống. Cửu Thúc nghĩ thầm trong bụng: anh chàng này có ăn uống với mình bao giờ? Cái này tất lại có chuyện gì rắc rối đây. Nghĩ đoạn hai người cứ uống rượu với nhau. Một lát, Tây Môn Khánh lấy ra 10 lạng bạc để trên bàn, bảo với Hà Cửu Thúc rằng: cái này Cửu Thúc hãy nhận lấy cho ta, rồi sau đây tôi sẽ tạ ơn tiếp.
Hà Cửu Thúc chắp tay lại mà đáp rằng: chúng tôi không có công lao gì, lẽ đâu nhận tiền của ngài, vả chăng ngài có sai bảo gì chúng tôi cũng không dám.
Không, Cửu Thúc cứ cầm lấy tiền rồi tôi nói chuyện.
Vâng, xin ngài hãy cứ nói, thế nào rồi chúng tôi cũng xin vâng.
Tôi chỉ có một việc là lát nữa Cửu Thúc khâm liệm cho Võ Đại thì Cửu Khúc che đậy sao cho kín đáo giúp giùm tôi thì tôi cảm ơn lắm.
Việc ấy tầm thường lắm, có chi mà tôi dám nhận tiền.
Nếu không nhận tiền là Cửu Thúc không chịu giúp cho tôi rồi, xin hãy giúp lấy cho.
Hà Cửu Thúc vốn xưa nay sợ Tây Môn Khánh là một kẻ gian hoạt hay ly dị đám quan tư mà bắt nạt đám dân quan, nên bất đắc dĩ lắm phải nhận lấy rồi cáo từ mà ra đi. Khi bước chân ra khỏi cửa, Tây Môn Khánh mới gọi với lại rằng: Cửu Khúc nhớ chớ để tiết lộ ra mới được, rồi sau này tôi sẽ tạ ơn. Cựu thúc vâng lời, rồi chia tay mỗi người mỗi ngã. Hà cựu thúc vừa đi vừa nghĩ lẩm nhẩm: quái lạ, ta liệm cho Võ Đại thì việc gì mà anh chàng này mà lại cho nhiều tiền đến như thế? Chẳng hay ở trong lại có điều chi rắc rối đó chăng? Chàng nghĩ vậy thì trong bụng lấy làm nghi hoặc vô cùng. Khi tới trước cửa nhà Võ Đại, đã thấy những đầy tớ đứng ở đó. Cửu thúc mới hỏi rằng: Võ Đại chết vì bệnh gì thế? Lũ đầy tớ mới nói rằng: chúng tôi thấy người nhà nói là bị đau bụng mà chết. Cửu thúc nghe đoạn, vén bức rèm vào trong phủ, thấy vương bà đã đón sẵn và nói rằng: sao Hà cửu thúc lại đến chậm thế? Hà cửu thúc đáp: tôi bận có tí việc nên chậm một chút. Bấy giờ vợ Võ Đại cũng giả vờ mặc áo xiêm trắng, khóc từ trong nhà mà đi ra. Hà cửu thúc liền nói rằng: thôi đừng tự khóc làm gì nữa, tội nghiệp Đại Lang mất thế màu mà tôi không hay biết gì cả. Chị chàng liền bưng vờ lên mặt giả bồ mà nói rằng: khốn nạn Đại Lang nhà tôi chỉ đau bụng, chỉ trong ba hôm mà thiệt mạng, thật là cay đắng cho tôi lắm. Cửu thúc nhìn kỹ chị chàng một lượt, rồi tự nói một mình rằng: xưa nay chỉ nghe tiếng Võ Đại nương tử là đẹp, nay mới biết được rõ người như thế. Cái 10 lạng bạc của anh chàng Tây Môn Khánh này tất là có duyên cớ chi đây? Nghĩ đoạn, chạy vào chỗ xác Võ Đại đang nằm, cất cành phan lên, mở tờ giấy phủ mặt ra, rồi dùng 2 con mắt thần trong suốt như bảo ngọc mà định tình nhìn kỹ vào mặt của Võ Đại. Đoạn rồi bỗng dưng kêu lên một tiếng, ngã vật ra đằng sau, miệng học máu ra, 5 đầu ngón tay tím lại, nét mặt tái nhợt đi, mà 2 con mắt lờ đờ như người sắp chết vậy. Cả nhà thấy vậy, ai nấy cũng đều kinh ngạc, không hiểu ra ý làm sao. Thang ơi, máu tình pha lẫn tội tanh, lấy ai cứu vớt phù sinh trong đời? Bác thang lên hỏi ông trời, thuốc đâu chữa được con người tán tâm? Đường nhân lối nghĩa âm thầm, nghe như nước réo non gầm đâu đây? Giấc tình 1 tỉnh 10 sai, tiền nhân hậu quả sau này xem sao.